Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 9 tháng 8 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay đã là ngày thứ Năm rồi anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Anh Khôi Nguyên vẫn thường bảo thứ Năm là tiền cuối tuần, thứ Sáu. Nhưng mà ngày hôm nay thì vui lắm là bởi vì có mưa rồi, phải không chị Thu Nga?
Chắc chắn là như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Buổi sáng thì hơi hầm hầm 81, nhưng mà ngày nay lên cao nhất chỉ có 93 thôi. Đó là một cái tin rất là vui. Và buổi tối là 77, vì ngày hôm nay mưa sẽ đến 50%. Ngày mai cũng có mưa nhưng mà chỉ có 30% mà thôi, nhưng mà hy vọng sẽ có mưa và nhiệt độ ngày mai lại còn mát hơn nữa, 92-76. Nhưng chưa đâu, tới ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật chỉ hạ xuống cái con số 8, thứ Bảy là 89-74, mưa là 60%, và ngày Chủ nhật là 87-74, mưa tới 90%. Và nhìn qua cái tuần tới thì chỉ có số 9 thôi, hy vọng là cái số, ba con số nó biến mất, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy, mưa thì nó đến rồi, và khi mà mưa đến như vậy chắc chắn là làm cái thời tiết nó sẽ dịu mát hơn rất là nhiều. Chúng ta đi qua khá là nhiều ngày với cái thời tiết nắng nóng và coi như rằng là hạn hán, và bây giờ có mưa thì nó sẽ làm cái nhiệt độ nó giảm xuống và tương đối dễ chịu hơn. Houston thì cũng như vậy, 79 độ là nhiệt độ bên ngoài lúc này, lên cao ngày hôm nay là 95 và 40% cơ hội mưa cho ngày hôm nay, và gió theo hướng tây nam từ 5 tới 10 dặm một giờ, và buổi tối xuống thấp là 79. Và qua ngày mai ngày thứ 6 thì cũng sẽ có khoảng 40% cơ hội mưa, và nhiệt độ cũng sẽ không thay đổi nhiều, 94 cao nhất và buổi tối là 78. Đến thứ Bảy thì nhiệt độ sẽ giảm xuống nữa, cũng có khoảng 40-50% cơ hội mưa, cao 90 và buổi tối xuống thấp là 78.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên nói về việc bùng nổ trở lại của kỹ nghệ dầu hỏa và khí đốt, khi mà hàng loạt các công ty năng lượng tại địa phương cũng như các nhà đầu tư đang đổ nguồn tiền với những cái thỏa thuận lên đến hàng tỷ Mỹ Kim vào khu vực Permian Basin và vùng phía Tây của Texas. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết rằng là dân biểu của Houston thuộc đảng Cộng Hòa là ông John Cooperson, và dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa của khu vực Midland là Mike Conway, là hai trong số hơn nửa tá các thành viên của Hạ viện đã mua cổ phiếu của công ty Innate Immunotherapeutics vào đầu năm 2017. Nhưng mà bây giờ những cái giao dịch về cổ phiếu này đang bị nghi ngờ là vấn đề không có minh bạch, và nó liên quan đến rất nhiều các thành viên của chính quyền. Ở giữa trang thì chụp hình đội các thành viên của đội Post Oak đã sau chiến thắng trước đội Oklahoma trong khu vực miền Tây Nam trong trận đấu tại Waco, thì đội Post Oak Little đã vươn lên dẫn đầu giải Little League World Series. Một bản tin kế tiếp cho biết cơ quan FBI đã cảnh báo các bệnh viện cũng như các trường học tại tiểu bang Texas đang đối mặt với nguy cơ khá cao về vấn đề tấn công về hệ thống Internet. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến điện ảnh, khi mà trong thời gian gần đây các bộ phim bom tấn cũng như rằng là rất là nhiều tác phẩm điện ảnh có liên quan đến người Mỹ gốc châu Phi. Và người ta đặt ra câu hỏi rằng là liệu đây có phải là thời kỳ bùng nổ của các loại phim này hay không, và nó sẽ kéo dài được bao lâu. Và đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính nói về tối ngày hôm nay thì đội bóng chày Texas Rangers họ sẽ có một cái vũ khí mới. Đó là khu vực mà họ sẽ khai trương dành cho vấn đề giải trí sẽ được mở cửa qua năm. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Bản tin đầu tiên nói đến chính phủ của Tổng thống Trump vào ngày hôm qua có cho biết là họ sẽ sớm áp đặt lệnh chế tài đối với lại Moscow về cái việc mà họ đã toan ám sát một cựu điệp viên Nga hiện đang sống tại nước Anh. Bản tin kế tiếp cho hay là tiểu bang Texas hiện nay đang bị kẹt giữa cái cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Tổng thống Donald Trump và nước Nga, nước Trung Quốc. Về bộ phận năng lượng cũng như là hóa chất và kỹ thuật thì nằm trong số sẽ phải chịu cái cú đau này sau khi Hoa Kỳ vào ngày hôm thứ Ba đã đúc kết về cái lệnh sẽ tăng thuế đối với lại 16 tỷ hàng hóa của nước Tàu. Và phía bên Bắc Kinh vào ngày hôm qua cũng đã đưa ra con số trả đũa là sẽ đánh thuế lên cao hơn đối với lại 16 tỷ hàng hóa của Hoa Kỳ. Bản tin phía dưới cho hay là tòa Bạch Ốc hiện nay đang xem xét về cái quy định mới về việc là sẽ hợp thức hóa đối với lại các di dân hợp pháp mà họ xin thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Nếu mà họ chấp thuận mua bảo hiểm y tế nhưng mà lại do chính phủ tài trợ. Theo cái quy định thay đổi mới này có nghĩa là khi mà một di dân hợp pháp được xem là một gánh nặng cho chính phủ khi mà họ mua bảo hiểm của chính phủ thì họ có thể sẽ khó mà có thể xin thường trú nhân, tức là xin thẻ xanh ở lại. Cuối cùng thì đạo luật về cử tri không có bắt buộc là các trường học cần phải ghi danh cho các em. Hiện nay có khoảng chừng 180.000 học sinh của tiểu bang Texas trong khoảng 2 năm vừa qua đã không có ghi danh bầu cử, mặc dù các em đủ tuổi, vì luật pháp của tiểu bang Texas không có buộc các nhà trường phải làm như thế. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, anh Đăng Khoa.
Thì vâng, xin cảm ơn cô Hương. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì ở trên trang nhất của tờ Houston Chronicle, phần tin giữa cũng có cho biết rằng là FBI đã cảnh báo các cái tổ chức, các cái nơi giáo dục của ở tại bang Texas có cái nguy cơ có thể bị các cái tổ chức của bên ngoài ăn cắp những cái nghiên cứu và gây ra những cái mối nguy hiểm. Trong một cái cuộc họp lần đầu tiên trong lịch sử thì các giới chức của FBI đã cảnh báo các nhà lãnh đạo hàng đầu của các cơ sở giáo dục cũng như là các y tế, các cơ sở y tế hôm thứ Tư về các cái mối đe dọa an ninh liên quan đến việc trộm cắp từ những hiểm họa từ những cái quốc gia ngoại quốc. Và điều này thì không chỉ ảnh hưởng tới tiểu bang Texas mà còn có thể ảnh hưởng rộng trên toàn Hoa Kỳ trong tương lai. Cuộc họp có sự tham dự của hơn 100 giới chức từ Trung tâm Y tế Texas và cũng như là trên khắp các cái tiểu bang khác, thì tập trung vào việc các tổ chức có thể hợp tác tốt hơn với FBI về việc làm thế nào ngăn chặn hành vi trộm cắp các cái nghiên cứu về trí tuệ cũng như là những cái nghiên cứu về khoa học. Và một đặc vụ của FBI cho biết rằng là FBI muốn thiết lập cũng như là trao đổi và tăng cường các cái mối quan hệ để mà có thể giảm thấp nhất những cái rủi ro từ các đối thủ đến từ ngoại quốc về việc ăn cắp các nghiên cứu của các tổ chức của Hoa Kỳ, đem lại lợi ích cho quốc gia của những cái người này. Ngoài ra thì tầm quan trọng của việc các cái tổ chức y tế và học thuật tại Houston để có thể tạo ra những cái nền tảng tốt và qua đó thì những cái thành phố và những tiểu bang khác trên Hoa Kỳ có thể học tập theo. Giám sát đặc vụ của FBI là Donald Lee Chase cho biết rằng là FBI quan tâm một cách nghiêm túc và thật sự muốn các tổ chức được nghe một số các thông tin mà FBI đã thu thập được để những cái tổ chức này tin rằng đó là một mối đe dọa đối với Hoa Kỳ cho tương lai. Và cái cuộc họp phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng của người dân đã được đưa ra trong trong cái thời gian mà các cái mối đe dọa an ninh trên Internet do các đối thủ như là Trung Cộng, Nga và Iran sẽ đưa ra. Sau một cái báo cáo năm 2017 cho rằng là Trung Cộng đã ăn cắp một cái bằng sở hữu trí tuệ của một công ty tại Hoa Kỳ, thì đã khiến cho Hoa Kỳ phải chi ra 600 tỷ Mỹ Kim mỗi năm cho vấn đề an toàn. Và giám đốc của FBI gọi Trung Cộng là một mối đe dọa lớn nhất và nguy hiểm nhất đối với Hoa Kỳ lúc này. Ngày hôm qua thì các giới chức của FBI đã có cuộc gặp gỡ riêng với tờ Houston Chronicle sau một cái cuộc họp kéo dài 3 tiếng. Thế nhưng mà FBI không có đưa ra tên quốc gia cụ thể đang là cái mối đe dọa lớn nhất của Hoa Kỳ, tuy nhiên mọi người đều biết đó là Trung Cộng. Và ngoài ra thì FBI cho biết rằng là mối đe dọa đối với các cơ sở giáo dục và y tế đang phát triển nhiều hơn ở Hoa Kỳ. Và với sự phát triển ngày càng mạnh của kỹ nghệ Internet thì đây là một mối đe dọa rất là nguy hiểm đối với những cái phát minh, những cái chương trình khoa học của Hoa Kỳ. Và ngoài ra Houston là bởi vì đây là một trong những cái thành phố có rất là nhiều những cái nhà đầu tư cũng như là những cái tổ chức học thuật đã tìm đến cho công việc. Cho nên hy vọng rằng, FBI hy vọng rằng Houston sẽ là thành phố đầu tiên giúp mọi người có thể tìm hiểu và tìm cách ngăn chặn những cái việc ăn cắp những cái thông tin của những cái tổ chức tại Houston. Có khoảng 20 nhà lãnh đạo ngày hôm qua đã họp cùng với FBI đến từ các trường đại học Texas, A&M, Đại học Houston, Trung tâm Ung thư MD Anderson, Đại học E. Baylor và Bệnh viện Methodist Houston. Một số nhà lãnh đạo đã từ chối bình luận sau cuộc họp, tuy nhiên ba lãnh đạo được giấu tên đã nói rằng là ủng hộ cho việc FBI hợp tác với các cái tổ chức được nêu ở trên. Trong đó thì chủ tịch của MD Anderson là tiến sĩ Peter Pfister nói rằng đây là một trong những thách thức và là một trong những điều rất là quan trọng trong tương lai đối với nền kinh tế Hoa Kỳ. Trong khi đó thì tiến sĩ Mauro Ferri là chủ tịch của Viện Nghiên cứu Methodist cũng nói trong một tuyên bố rằng là khi mà các cơ quan thực thi pháp luật như FBI yêu cầu tất cả các tổ chức, các cái học viện trên toàn Hoa Kỳ nói chung và tại Houston nói riêng cần phải giúp đỡ nhau để mà có thể bảo vệ những nghiên cứu quan trọng đối với quốc gia, thì đây là một trong những ưu tiên hàng đầu đối với các học viện cho tương lai. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, dạo này mà nếu mà quý vị lái xe trên đường Dallas Fort Worth hay bị kẹt xe một cách kinh khủng. Và hôm nay có một cái ví dụ hiện thời ở North Main Street ở Fort Worth còn sẽ tệ hơn nữa, nhưng dĩ nhiên tệ rồi sẽ trở thành tốt hơn. Để đi vào bên cạnh những business đã phải chịu đựng trong suốt năm dài bị sửa đường, 4 block section của North Main Street đã bị đóng cả một năm để cho người ta xây cây cầu, là một phần của project của Panther Island. Trong cái khu vực này, người lái xe phải detour khỏi đường Main Street đi vào Commerce Street cho khoảng 4 block giữa đường 7 và đường 11 về hướng bắc của La Grey Field, và một detour dự tính vẫn giữ nguyên cho hết mùa thu năm 2020. Nhưng con đường detour này đã bị mòn năm rồi, không chỉ bởi những người lái xe cố lái giữa Stockyard và Downtown Fort Worth, nhưng có nhiều xe truck commercial lớn cũng đi qua đường này. Và tuần này, những nhân công sẽ đóng cửa nhiều đoạn đường ở Main Street để sửa lại những lề đường bị hư hại. Và như vậy, họ sẽ tạo ra nhiều cái con đường detour chung quanh detour. Và thỉnh thoảng trong những giờ xe cộ đông đúc nhất như là chiều thứ Sáu, thời tiết nếu cho phép thì những người làm việc sẽ nới rộng detour để những chiếc xe về hướng bắc của Main Street phải exit tại Fifth Street, rồi lấy con đường Commerce Street cho đến tới Northside Drive. Những detour mới này sẽ được dùng vào cuối tuần này và sẽ được bỏ đi trước buổi sáng thứ Hai trong giờ bận rộn. Các tài xế sẽ tìm thấy những detour cũ và nó vẫn vậy, nhưng mà lề đường sẽ được nhìn tốt hơn. Để có thể mang lại những benefit, nhiều chủ tiệm dọc theo đường Main Street và những nhánh đường khác phải cắt business của họ 70%, sẽ có thể tìm một con đường vào tiệm có thể tiến bộ hơn đôi chút. Project của khu vực The Banter Island là 1.1 tỷ sẽ làm thay đổi cho bộ mặt của Forward City Center. Và dự án này kể cả việc sửa sang lại hệ thống điều khiển sự ngập lụt của Trinity River. Và trong khi họ tạo một island rộng 800 acre, trong đó có cả nhà cửa, những trung tâm giải trí. Project này không phải chỉ là trách nhiệm của City và The Trinity River Vision Authority, nhưng cũng là của Tarrant County, The Texas Department of Transportation, North Central Texas Council of Government và U.S. Army Corps of Engineers. Và khi mà đã có cái Panther Island này thì đó là một nơi giải trí cho những người dân ở Fort Worth này đến xem. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất tại Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói việc bùng nổ trở lại của kỹ nghệ dầu hỏa và khí đốt, đặc biệt tại tiểu bang Texas, thì khu vực Permian Basin vẫn tiếp tục bùng nổ, và để mà có thể định hình trở lại kỹ nghệ dầu hỏa và khí đốt thiên nhiên của tiểu bang Texas thông qua việc là có những cái thỏa thuận lên đến hàng tỷ Mỹ Kim giữa các công ty năng lượng tại địa phương cũng như các nhà đầu tư. Họ quyết định đổ tiền vào lĩnh vực này để sản xuất, vận chuyển và xuất khẩu những lượng lớn về vấn đề dầu thô và khí tự nhiên từ phía Tây của tiểu bang Texas ra nước ngoài. Điển hình như là công ty Occidental Petroleum của Houston cho biết họ sẽ bán các nhà máy xuất khẩu dầu của họ gần Corpus Christi và hệ thống đường ống ở khu vực phía Tây của tiểu bang Texas cho hai công ty cổ phần tư nhân trị giá 2.6 tỷ Mỹ Kim, trong khi họ tăng cường tập trung duy nhất vào lĩnh vực sản xuất dầu và khí đốt. Trong khi đó, đại công ty của Houston là Abach thì trong thời gian ngắn họ nói rằng là họ sẽ hợp tác với một công ty đầu tư đến từ tiểu bang Cali để có thể hợp nhất thành một công ty mới với những cái dự án lên đến 3 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Những cái thỏa thuận này cho thấy khu vực Permian Basin vốn rộng khoảng là 75.000 square mile ở khu vực phía tây của tiểu bang Texas, kéo dài đến phía đông của New Mexico, đã cho thấy rằng là những cái hoạt động nhộn nhịp của kỹ nghệ dầu hỏa và khí đốt đang bùng phát trở lại sau khi đã tụt dốc thê thảm trong thời gian vừa qua. Những công ty lớn về kỹ nghệ dầu hỏa trên toàn thế giới, bao gồm cả ExxonMobil và Chevron, cũng đang đổ hàng tỷ Mỹ Kim vào khu vực đá phiến. Các công ty khác thì đang chạy đua để xây dựng hệ thống đường ống nhằm có thể vận chuyển dầu hỏa và khí tự nhiên từ khu vực Gulf Coast đến các thị trường nước ngoài. Các công ty đầu tư cũng như rằng là những nhà đầu tư riêng lẻ thì đang tập trung đặt cược vào những cái sự bùng phát này tại khu vực Permian Basin. Trở lại với công ty Occidental Petroleum, thì công ty này đã mua lại cơ xưởng vào năm 2012 với giá 82 triệu Mỹ Kim. Sau đó họ đầu tư mạnh mẽ để có thể chứa lượng lớn dầu hỏa lên đến 750.000 thùng cho một ngày để mà có thể xuất khẩu. Việc sản xuất dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng nhanh chóng kể từ khi Quốc hội chấm dứt lệnh cấm kéo dài 40 năm vào cuối năm 2015 và đạt khoảng 3 triệu thùng cho mỗi ngày. Khoảng 3/4 dầu thô của Hoa Kỳ dành cho thị trường nước ngoài được di chuyển qua các cảng của tiểu bang Texas. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, bắt đầu từ tối ngày hôm nay thì đội bóng chày Texas Rangers sẽ có một cái vũ khí mới cho đội bóng. Đó là khu vực giải trí mở cửa quanh năm. Ngày hôm nay thứ năm thì họ sẽ khánh thành khu vực gọi là Texas Live. Đây là cái khu vực dành riêng cho tổ chức những buổi ca nhạc và thực phẩm suốt đêm và quanh năm dọc theo cái con đường ngay tại sân nhà của đội Texas Rangers, tức là sân vận động Globe Life Park. Khu vực này trị giá lên tới 250 triệu Mỹ Kim cùng hợp tác với lại thành phố Arlington. Thành phố này cũng đã bỏ vốn là 50 tỷ Mỹ Kim. Không giống như là những cái khu vực giải trí khác, thể thao của các đội bóng khác, các nhà tổ chức của Texas Rangers chính là chủ nhân của khu vực này và phát triển. Tuy nhiên, những thông tin chi tiết thì vẫn chưa được công bố. Theo như là ông Rob Madwick là phó giám đốc điều hành thương mại tại khu vực này cho biết đây là một cái điều tốt đối với lại thương mại. Và đội bóng cũng đã xác định ra cái thời điểm là đây là một cái cơ hội tốt, không những là bên trong sân vận động Ballpark mà ngay bên ngoài cửa đây, sát cạnh với lại Ballpark thì cũng là một cái cơ hội tốt. Cái mục tiêu của đội bóng hiện nay đó là sẽ mở cửa hoạt động trong suốt 365 ngày một năm và dài hơn là cái khoảng thời gian mà đội bóng sẽ chơi là 81 trận đấu. Texas Live đã mở cửa gần vào cái khoảng thời gian của cái mùa bóng được xem là thách thức nhất của Texas Rangers. Cái số lượng người đến tham dự cũng đã ảnh hưởng về cái việc này. Đội bóng Texas Rangers hiện nay ở cái điểm rất thấp khi mà họ chỉ có thắng 50 trận và thua 65 và cái tỷ lệ là 0.435, tức là thấp nhất trong suốt 115 trận đấu kể từ khi đội bóng dọn về tiểu bang Texas năm 1972. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm mùng 9 tháng 8 năm 2018, nhằm vào ngày 28 tháng 6 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin độc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston, 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ, sau đó 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và nếu mà so sánh với cái nhiệt độ 110 độ trước đây thì 92, 93 độ là tuyệt vời, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Thưa chị và thưa quý vị thính giả, chúng ta thấy là sau cái trận mưa vào tối ngày hôm qua, bây giờ buổi sáng vẫn còn lác đác mưa ở một số nơi. Cho nên là thời tiết cũng bắt đầu dịu lại, nhưng mà đường xá thì rất là nguy hiểm. Chúng tôi thấy là vô số những tai nạn xảy ra nhiều lắm, ít nhất là khoảng trên 10 cái nơi bị tai nạn như vậy. Điểm qua những cái tai nạn trên những cái đoạn đường mà quý vị có thể bị kẹt xe, chẳng hạn như là có một tai nạn xảy ra trên East Loop 820 North ngay xa lộ 10 ở Host. Cái đoạn đường này hiện nay đang bị kẹt cứng. Ngoài ra thì cũng có những cái tai nạn trên xa lộ 35E chạy về hướng Nam ở Carrollton ngay Cosby. Đoạn đường này cũng đang bị kẹt xe. Và nhiều đoạn đường khác cũng đang bị kẹt xe vì tai nạn giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.